Chương 3. Thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn. Không dám mạo hiểm làm điều gì thì đó chính là sự mạo hiểm lớn nhất với cuộc đời bạn. Erika Thong. Hãy bắt đầu bằng việc đặt ra cho bản thân mình những mục tiêu thực tế, xem mỗi mục tiêu đó như một bước tiến để hướng tới một mục đích lớn lao hơn. Có lẽ bạn cần phải cố gắng để đạt được từng mục tiêu một. Cứ thực hiện nó một cách thường xuyên, không bao giờ bỏ cuộc trước hoàn cảnh, thì bạn sẽ cảm thấy quen dần và thấy rằng mọi việc đều đang tuôn chảy rất dễ dàng vào đời bạn mà không hề có cảm giác bị ép buộc hay chán nản. Bạn sẽ thấy mỗi ngày trôi qua đối với mình là một niềm vui và bạn luôn hào hứng đón nhận những niềm vui mới khi ngày mai bắt đầu. Mỗi bước đi hôm nay, dù là nhỏ bé đến đâu chăng nữa, cũng đều đang góp phần vun đắp cho những ước mơ, hoài bão của bạn trở thành sự thật. Hãy xem tất cả những thử thách, những công việc mới mẻ và kể cả những thất bại như những điểm khởi đầu cho cuộc hành trình của bạn. Có những người có điểm khởi đầu hết sức thuận lợi, nhưng ngược lại, cũng có nhiều người lại gặp bất trắc ngay từ bước đi đầu tiên. Tuy nhiên, họ sẽ cùng đến được thành công nếu biết vận dụng hết những khả năng, những nguồn sức mạnh tiềm tàng của mình. Đôi khi, những khoảnh khắc trùng xuống đó lại chính là những bước thúc đẩy và những động lực để kiểm nghiệm ý chí và đem lại cho bạn những bài học cần thiết. Mỗi ngày sẽ là một điểm khởi đầu cho chúng ta trải nghiệm và vững tin bước tiếp. Mỗi cố gắng của chúng ta hôm nay mang lại điều chúng ta mong muốn, và cùng với nó, lòng tự trọng và sự tự tin cũng phát triển. Chúng ta sẽ trở thành những người quyết đoán hơn trong mọi hành động cũng như suy nghĩ của mình. Thất bại sẽ đến với những ai luôn mang tâm trạng tự ti, nhút nhát, không dám khẳng định chính mình, luôn lo âu và sợ hãi trước những bước khởi đầu mà không dám đặt chân lên con đường thể hiện sức mạnh bản thân. Bạn vẫn luôn là người lựa chọn cho tương lai của mình. Bạn muốn để cho sự sợ hãi và nỗi ám ảnh về những thất bại lấn át kìm giữ mình lại, hay bạn sẵn sàng đón nhận những thử thách để khám phá ra năng lực của mình? Niềm vui chiến thắng, sự hân hoan khi đối diện với thành công sẽ đến và cho bạn sức mạnh để sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Hãy ra khỏi tổ, các con. Không, ngoài kia chắc lạnh lắm. Hãy bay, đợi đến khi nào nữa? Không, chúng con sẽ rơi mất. Dũng cảm lên, đừng sợ. Có sao không hả cha? Những chú chim bé bỏng, run rẩy trèo lên tổ. Chim bố cười, xô xuống, và chim non biết bay. Sử dụng thế mạnh trực giác. Khi bạn sống với trực giác của mình, bạn sẽ khám phá được những cung bậc mới mẻ của cuộc sống. Evelyn Underhill. Có lẽ bạn đã từng trải qua những lúc vò đầu bứt tóc mà vẫn không thể nhớ ra được tên hay số điện thoại của một ai đó vì bất ngờ có một sự kiện khác xâm lấn đầu óc bạn. Hoặc có thể trong khi đang phiêu lãng trên những trang sách, đang lái xe, đang rửa chén, thì bạn lại bất ngờ bắt gặp được những câu trả lời cho một vấn đề mà trước đó bạn không tài nào nghĩ ra. Những điều này là do trực giác của chúng ta đang làm nhiệm vụ nối kết ta với thế giới bên ngoài thông qua con đường tâm linh. Nhưng nếu hiểu theo một cách khác, thì nó cũng có nghĩa là chúng ta đang sử dụng năng lực cá nhân của mình để điều khiển và trả lời cho những vấn đề mình đang mắc phải trong cuộc sống. Có điều, con đường của trực giác là một con đường riêng, đầy tự do và nhạy cảm. Sự trải nghiệm trực giác rất gần gũi với chúng ta, và mỗi người đều có một năng lực trực giác riêng. Từ đó mới xuất hiện những người có khả năng nhạy cảm đặc biệt với một vấn đề nào đó, hay có những người luôn đưa ra những sáng kiến tức thời đúng lúc cần thiết. Một số người cho rằng trực giác là ngôn ngữ của trái tim vì cách thức nó mang đến những lời giải đáp là khác hẳn so với cách mà lý trí của chúng ta hay những chuẩn mực xã hội thường thể hiện. Câu trả lời bằng trực giác là một sự nối kết đột hiện với bản thể, thường xuất hiện trong những tình huống có tính chất thoáng qua. Nó không sử dụng phương pháp sâu chuỗi hay logic nào để giải quyết vấn đề, mà lấy sự liên kết giữa bản thân chúng ta với thế giới tâm linh làm cơ sở. Bạn có thể nhận ra trực giác nhờ tính đơn giản, gần gũi và độc xuất của nó. Nó dường như nảy sinh từ phần chân thật và được giải phóng trong con người bạn, vượt hẳn ra ngoài những gì bạn đã được học là phải làm và nên làm, vốn điều khiển sự lựa chọn của lý trí. Và vì vậy, đôi khi trực giác vạch ra cho bạn một con đường, nhưng bạn vẫn có thể tin theo hoặc khước từ chúng. Do đó, trực giác của một người cũng thể hiện sức mạnh nội tại của người đó. Nếu bạn là người có trực giác tốt, luôn có những sáng kiến đúng lúc cần thiết, và bạn luôn tin theo những gì trực giác mách bảo, thì chứng tỏ rằng bạn biết cách vận dụng nguồn nội lực bản thân. Còn ngược lại, trực giác của bạn thường đem đến những phản ứng sai lệch về vấn đề, thì có lẽ do bạn chưa biết cách rèn luyện cho trực giác của mình trở nên nhanh nhạy. Không tập trung cao độ sẽ không thể tạo ra sự đột phá xuất sắc. Khuyết danh. Để rèn luyện cho trực giác nâng cao khả năng phán đoán vấn đề, bạn có thể thử áp dụng phương pháp sau. Hãy chọn một khoảng thời gian và một không gian yên tĩnh, sau đó để cho cơ thể cũng như tâm trí được thư giãn và bình lặng. Thả lỏng cơ thể, thở đều đặn và tự hỏi bản thân rằng bây giờ mình muốn biết điều gì. Nhưng đừng vội suy luận để tìm ra câu trả lời thích hợp. Hãy tập trung vào vấn đề mà bạn đang muốn biết và kiên nhẫn chờ đợi cho câu trả lời tự đến. Nếu vẫn chưa có lời giải đáp nào được đưa ra từ trực giác ngay lúc bạn đang tập trung, thì cũng đừng quá vội vàng. Hãy tạm thời gác lại những điều đó và trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Câu trả lời chưa đến lúc này thì chắc chắn khi khác trực giác sẽ mang nó đến với bạn. Mỗi lần tập luyện như vậy, bạn chỉ nên tập trung vào một vấn đề thôi, đừng để tâm trí bị xao động. Bởi nếu có quá nhiều câu hỏi, nó sẽ tạo nên một mớ hỗn độn làm bạn lúng túng. Trực giác cũng cần được nuôi dưỡng vì nó cũng có một đời sống riêng. Hãy chăm chút cho nó từng ít một, dành nhiều thời gian để luyện tập, tôn trọng cũng như để cho nó phát triển đúng hướng, thì một ngày không xa, bạn sẽ gặt hái được những điều mình mong đợi. Lúc đó, bạn đã có thể kết hợp và tận dụng mọi năng lực của bản thân vào giải quyết những vấn đề của mình. Đừng tìm cách loại trừ những phức tạp của cuộc sống, mà hãy học cách tồn tại cùng với chúng. Bởi chính những điều đó sẽ chỉ hướng cho chúng ta đi. Sigmund Freud. Một con quạ sắp chết khác vui mừng vỗ cánh bay vì nó phát hiện ra một cái bình đựng nước ở đằng xa. Nhưng khi bay tới nơi, nó nhận ra rằng nước trong bình không còn đầy để nó có thể đưa mỏ vào uống được. Nó bèn tìm đủ mọi cách để đập vỡ cái bình, rồi còn cố lật ngược lại nữa. Nhưng nó không đủ sức để làm điều đó. Sau cùng, khi trông thấy những viên sỏi nằm gần đó, con quạ gấp từng viên sỏi thả vào trong bình. Dần dần, nước trong bình dâng lên tới miệng và con quạ được cứu sống. Aesop. Rèn luyện sự điềm tĩnh. Ta luôn giữ được bình tĩnh trước những biến cố lớn, nhưng những việc nhỏ lại có thể làm rối lòng ta. Nữ hoàng Victoria. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp những người luôn muốn chứng tỏ quyền lực của họ đối với người khác. Họ làm điều này bằng nhiều cách khác nhau, như tỏ ra không quan tâm đến người đối diện, áp đặt người khác phải theo những tiêu chí của họ, bắt người khác phải chờ đợi để nâng tầm quan trọng của mình lên. Những trường hợp này thường xuất hiện ở những vị trí giám đốc khi gặp gỡ cấp dưới hay những ứng viên dự tuyển việc làm. Họ sẽ không ngần ngại đẩy đối phương vào tình thế không mấy thuận lợi để làm nổi bật quyền lực của mình. Những vị giám đốc này có thể bắt người khác phải chờ đợi họ như một tín hiệu ngầm thể hiện địa vị của mình. Hoặc khi gặp mặt, họ có thể khiến những nhân viên cấp dưới tin rằng bản thân mình chẳng có chút quan trọng nào cả, mặc dù điều này không hoàn toàn đúng. Trong cuộc sống, có biết bao lần chúng ta phải trải qua những khoảnh khắc tương tự như thế? Trong mọi vấn đề, từ công việc, gia đình, các mối quan hệ xã hội. Và bạn đã làm gì để có thể ứng phó một cách hoàn hảo mà vẫn giữ được lòng tự trọng và sự tự tin của chính mình? Bạn có thể vượt qua những vấn đề này, và dưới đây là một vài mẹo nhỏ trong cuộc sống giúp sử dụng đúng đắn nguồn sức mạnh của cá nhân mình. Khi phải chờ đợi một ai đó, đừng nên để phí thời gian bằng cách tỏ thái độ bực tức, hờn giận hay căng thẳng. Cũng đừng đánh mất sự tự chủ khi luôn mắt nhìn vào đồng hồ. Hãy suy nghĩ về một vấn đề nào đó mà bạn đang giải quyết dở dang, hay lập ra kế hoạch để thực hiện những công việc cho khoảng thời gian còn lại trong ngày. Tận dụng khoảng thời gian phải đợi chờ vô ích và biến chúng thành thời gian hữu ích. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và không còn điều gì phải phiền muộn. Và biết đâu, chính điều bạn đang thực hiện sẽ có tác dụng ngược trở lại đối với người bắt bạn phải đợi chờ. Bạn đang chứng tỏ sức mạnh của mình và không ai có thể ngăn cản hay kìm giữ được nguồn năng lực đó. Người có tư duy tích cực và lạc quan ít khi cảm nhận áp lực của tuổi tác. Người có tính cách ngược lại thì dù trẻ tuổi hay già nua cũng đều có gánh nặng như nhau. Plato. Khi gặp một người nào đó, nếu bạn được chỉ định vào ngồi ở một vị trí không thuận tiện, hãy di chuyển đến vị trí khác tốt hơn, miễn là không gây ra phiền toái cho ai. Tuy nhiên, cũng đừng tỏ ra quá đề cao mình trước mặt người khác, vì vẻ huênh hoang chỉ là tấm lá chắn giả tạo, dễ bị xuyên thủng và càng bộc lộ sự thiếu tự tin của bạn mà thôi. Nếu cảm thấy tay bạn quá run thì hãy từ chối nếu được mời cà phê hay nước uống, hoặc khéo léo đặt chúng lên bàn để tỏ sự tự nhiên và lịch sự. Đôi khi những lời mời hút thuốc hay nhấp thử rượu là dụng ý để đánh giá về tính cách hay để quan sát xem bạn có những thói quen xấu nào đó hay không. Đừng tỏ ra bồn chồn hay bối rối ngay cả khi bạn đang cảm thấy điều đó. Hãy tỏ ra bình tĩnh để có thể kiểm soát được bản thân trong mọi tình huống. Luôn chủ động trong những lời nói hay hành động của mình. Đừng để cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán khi bạn chỉ biết làm theo những gì mà người khác yêu cầu. Nếu làm chủ được sức mạnh cá nhân của mình, bạn còn có thể truyền cảm hứng cho cả những người đang tiếp chuyện với bạn. Khi đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để đạt được những gì mà mình mong muốn. Thật ra, chẳng có điều gì khiến ta phải phiền muộn. Chỉ có suy nghĩ của ta về điều đó mới khiến ta phiền muộn. Khẳng định niềm tin. Một khi đã tin, người ta sẵn sàng dấn thân và dám hy sinh. Còn khi chỉ suy nghĩ, người ta có thể thay đổi. Khuyết danh. Để cho sức mạnh bản thân phát triển một cách trọn vẹn và không ngừng tiến bộ, bạn cần phải hành động nhiều hơn là chỉ học để nhận biết về năng lực cá nhân. Hãy bắt đầu bằng cách lập ra cho mình một danh sách những mục tiêu cần thực hiện, bao gồm cả những khát vọng lâu dài lẫn những lời quyết tâm khẳng định những điều này. Việc đọc đi đọc lại những lời khẳng định đó không những giúp bạn có thể giữ vững mục tiêu hiện tại mà còn kích hoạt được sức mạnh cá nhân trong bạn. Sự tự khẳng định này có tác dụng một cách ngạc nhiên trong việc giúp bạn vượt qua những hoài nghi về chính bản thân mình, cũng như xóa bỏ thói quen dựa dẫm vào người khác đã hình thành trong nhiều năm. Bạn hãy luôn ghi nhớ những mục tiêu mình đã đặt ra bằng cách đọc to bản danh mục này hoặc nhẩm trong đầu khi có thời gian rảnh rỗi. Đặt tên cho mỗi mục là không còn căng thẳng, sự khó khăn, sự lành mạnh, tôi dự định, vân vân. Mỗi khi bạn đọc những dự định, có nghĩa là bạn đã gửi một thông điệp cụ thể cho cuộc sống về những quyết tâm của mình. Bởi vì một khi bạn đã khẳng định rõ ràng mục tiêu mình phải thực hiện, thì những hành động của bạn cũng đã được chuẩn bị và lên kế hoạch cả rồi. Bạn chỉ còn chờ đợi để đón lấy những cơ hội khi nó đến và tiến hành điều mình mong muốn mà thôi. Với những dự định rõ ràng và hành động có mục đích như vậy, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác thuận tiện, dễ dàng hơn khi thực hiện chúng. Bạn cũng có thể thường xuyên bổ sung, cập nhật hoặc thay đổi danh sách của mình tùy theo sự biến đổi của hoàn cảnh. Nếu chưa chắc chắn thì bạn đừng hành động. Những nghi ngờ và do dự của bạn sẽ ảnh hưởng đến việc bạn đang muốn thực hiện. Tính nhút nhát sẽ không mang lại điều gì ngoài sự thất bại. Những lỗi lầm mà bạn mắc phải khi dũng cảm dấn thân sẽ dễ dàng được sửa chữa bằng một lòng dũng cảm hơn. Lòng dũng cảm thì luôn được ca ngợi, còn tính nhút nhát thì không. Robert Greene. Bạn cũng cần học cách trân trọng tài sản và thời gian của mình, đồng thời có ý thức chia sẻ những điều này. Khi chia sẻ với người khác, có nghĩa là bạn đang sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ tuôn chảy vào cuộc đời mình. Bạn đừng sợ người khác sẽ lấy đi những cơ hội hay thành công của mình. Ngược lại, bạn cũng không thể thu lợi từ sự thiếu hụt của người khác. Khi bạn coi trọng cảm giác và nhu cầu của người khác, cũng chính là lúc bạn đang kết nối với xúc cảm bản nhiên trong con người bạn. Sự nhận thức này giúp bạn đến gần hơn với năng lực cá nhân tiềm ẩn trong bạn. Nếu bạn e ngại rằng có người nào đó sẽ kéo bạn tụt lại phía sau, thì chắc chắn rằng chính bạn đang tạo ra chân lý đó và để cho nó kìm hãm chính mình chứ không phải ai khác. Ngay cả khi bạn đã gặp phải thất bại, cũng đừng tìm cách đổ lỗi cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Bạn đã đủ khả năng để thực hiện những ước mơ, thì bạn cũng đủ khả năng để chịu trách nhiệm về những lựa chọn và những quyết định của cuộc đời mình. Bạn đang sống cuộc đời của bạn, và bạn đang sử dụng chính nguồn sức mạnh của mình mà. Hãy nhớ rằng, bạn được sinh ra trên đời này bởi vì bạn có những bài học cần phải học và cần có những trải nghiệm riêng để khám phá ra năng lực của chính mình. Một cậu bé đang chơi ngoài cánh đồng thì chạm phải bụi gai trên đường. Cậu bé vội chạy về nhà nói với mẹ rằng con đã chạm phải bụi gai và nó đã đâm con. Đó là bởi vì con đã chạm phải nó đấy, con trai ạ. Người mẹ vỗ về. Vì thế nó mới đâm con được. Lần sau khi con gặp phải một cái gì mà con chưa biết thì hãy xem xét cẩn thận. Như thế nó sẽ không làm con đau. Hãy dũng cảm với những gì mình đã làm. Aesop. Một mũi tên không thể bắn trúng hai đích. Nếu những suy nghĩ của bạn không tập trung vào một mục tiêu rõ ràng, thì mũi tên của bạn chỉ là vô ích. Hãy tập trung ý chí, tinh thần và sức mạnh thể chất vào mục tiêu cụ thể, thì mũi tên của bạn mới có thể trúng đích. Baltasar Gracian. Tư duy tích cực. Chúng ta suy nghĩ và tin như thế nào thì chúng ta sẽ trở thành người như thế ấy. Anton Chekhov. Trong giao tiếp xã hội, những lời nói lạc quan rất quan trọng đối với cá nhân bạn cũng như cộng đồng. Khi gặp gỡ, giao tiếp với người khác, hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện để chứng tỏ sự tự tin của bạn cũng như niềm hứng thú đối với những gì mà người ấy nói. Và bạn, hãy tự hỏi xem bạn đã có đủ tự tin để làm như thế hay là bạn thường rụt rè, nhút nhát, cúi gằm mặt, nhìn bâng quơ đi chỗ khác khi nói chuyện. Có thể trong thâm tâm bạn không muốn vậy, nhưng hành động của bạn sẽ để lại những ấn tượng ban đầu không mấy thiện cảm với người tiếp chuyện. Đó là chưa kể đến việc họ có thể nghĩ bạn không tôn trọng và không quan tâm đến những gì họ nói. Thành công trong giao tiếp xã hội góp phần rất lớn vào thành công trong cuộc đời bạn. Chắc bạn không muốn bỏ lỡ những cơ hội nằm trong tầm tay như thế này chứ? Nếu bạn vẫn chưa quen với điều này, thì hãy thử làm theo những hướng dẫn dưới đây, xem có mang lại hiệu quả cho bạn không nhé. Khi giao tiếp, hãy nhìn vào mắt người đối diện và sau đó có thể thay đổi điểm nhìn của mình lên các phần khác trên gương mặt của họ như mũi, miệng, trán, chân mày. Nhưng luôn lấy đôi mắt làm trung tâm. Điều này còn có thể tạo cảm giác hứng thú cho bạn khi được tận mắt khám phá dần những đặc điểm trên gương mặt người khác. Nhưng cũng nên nhớ rằng, đừng nên nhìn chằm chằm vì sẽ tạo cho họ cảm giác bị soi mói. Bên cạnh đó, bạn có thể thay đổi điểm nhìn từ mắt này sang mắt kia của người đối diện. Có một sự thật lạ lùng là dường như dễ dàng nhìn thẳng vào mắt trái của người khác hơn là vào mắt phải. Vì một số người cho rằng mắt trái là nơi phản ánh tâm hồn chân thật, trong khi mắt phải là nơi bộc lộ cái tôi mà chúng ta muốn thể hiện với thế giới. Có thể bởi lý do này mà chúng ta cảm thấy tự nhiên hơn khi nhìn vào mắt trái của người khác. Bạn cũng có thể tỏ ra thân thiện và đặc biệt quan tâm, thích thú với những vấn đề của người khác đang nói bằng cách khẽ nghiêng người về phía họ. Đối phương sẽ cảm thấy như được truyền thêm nguồn cảm hứng để bộc lộ cởi mở hơn với bạn. Nếu bạn vốn tính nhút nhát và cảm thấy thật khó để nhìn vào mắt người khác khi giao tiếp, thì có một mẹo khác có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Hãy tập trung hướng nhìn vào sống mũi ngay giữa hai mắt, hay nhìn vào vầng trán ngay phía trên đôi mắt. Điều này sẽ giúp bạn có cảm giác như đang nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Dần dần khi đã quen, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ dàng hơn để nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối thoại. Khi giao tiếp, hãy ý thức được cả về bản thân mình và bản thân người khác, nhận biết những nhu cầu, điểm mạnh cũng như điểm yếu của cả hai. Hãy tỏ ra hào phóng khi hứa hẹn với người khác, nhưng đừng bao giờ vì thế mà hứa hẹn những điều bạn không có ý định thực hiện. Thái độ thẳng thắn và chân thực trong quan hệ với mọi người là căn cứ giúp bạn hoàn thành những quyết tâm của mình và từ đó khẳng định nội lực của bạn. Những gì có, chúng ta nên sử dụng. Những gì làm, chúng ta hãy làm hết mình. Cicero. Biết tự tin. Hãy dũng cảm ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào thế giới này. Helen Keller. Nếu bạn muốn cảm nhận và thể hiện sức mạnh bản thân, hãy ngẩng cao đầu khi bước đi. Cách đi, dáng đứng, tuy không hẳn là tất cả để đoán định về con người bạn, nhưng nó thường là biểu hiện ra bên ngoài của sự tự tin trong bạn. Một phong thái ung dung, đôi mắt luôn hướng về phía trước, chiếc cằm ngước cao và sống lưng thẳng đứng thoải mái, chứng tỏ bạn là một người đầy đủ niềm tin ở năng lực của mình, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc đời. Còn khi bạn ngồi thõng người, bạn đang hạn chế khả năng hoạt động của lồng ngực và hạn chế lượng khí oxy hít vào trong cơ thể. Một tinh thần lành mạnh luôn tồn tại trong một thể chất căng tràn nhựa sống. Ngược lại, với một thể chất yếu đuối, thì dù năng lực bạn có cao đến mấy chăng nữa, cũng khó có thể đi đến được thành công trọn vẹn. Hãy luyện tập thể chất đều đặn để nâng cao sức khỏe và cải thiện vóc dáng của mình. Hãy thể hiện năng lực bản thân qua sự tự tin của dáng điệu. Nếu bạn chưa có được điều đó, thì hãy bắt tay vào cải thiện tình hình ngay đi thôi. Bạn sẽ cảm nhận được những điều bất ngờ đến với mình. Tự tin là cảm giác tuyệt vời, làm tâm trí chúng ta sống với niềm hy vọng chắc chắn và lòng tin tuyệt đối. Cicero.
Lời nói có thể làm chết đi hoặc cứu sống một con người. Johann Wolfgang von Goethe. Truyền đạt thông minh. Đã khi nào bạn để tâm đến việc tìm hiểu cảm nhận của người khác khi nghe giọng nói của bạn chưa? Bạn có giọng nói đầy uy quyền hay là một giọng nói ngập ngừng, chói gắt, đơn điệu? Giọng bạn có vẻ gì đó gấp gáp hay bồn chồn? Một giọng nói thiếu tự tin sẽ làm giảm sức mạnh bản thân và có thể khiến cho người khác không đánh giá đúng về bạn. Để luyện giọng nói cho một buổi thuyết trình, một buổi phỏng vấn hay một cuộc tọa đàm, hãy tìm một không gian yên tĩnh và một chiếc đồng hồ bấm giờ. Sau đó thực hành theo các bước sau. Chọn một chủ đề quen thuộc và chuẩn bị sẵn cho mình những nội dung cần nói, rồi tập nói một mình cho trôi chảy. Để ý đến thời gian khi bạn bắt đầu nói, nhưng sau đó đừng nhìn đồng hồ nữa. Nói trong vòng 1 phút. Khi bạn ước chừng 1 phút đã trôi qua, ngừng nói và ngay lập tức kiểm tra thời gian. Bằng cách này sẽ giúp bạn đoán định được thời gian trôi qua chính xác đến mức nào. Hãy thực hiện bài tập này cho đến khi nào bạn cảm thấy mình có thể kiểm soát được thời gian một cách chính xác. Thực tế, nhiều người đã rơi vào tình trạng đoán định thời gian không chính xác, dẫn đến lo lắng, thiếu tự tin và không thể kiểm soát được giọng nói của mình. Họ có thể hấp tấp nói cho xong bài thuyết trình chỉ vì sợ đã lấy đi quá nhiều thời gian của người khác. Hoặc ngược lại, sự cố gắng trong trạng thái căng thẳng sẽ làm cho bài thuyết trình của bạn trở thành một chuỗi những tiếng lắp bắp đầy lo âu đối với khán giả. Khi phải trả lời một câu hỏi nào đó, bạn hãy giữ bình tĩnh và dành thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời. Không ai cảm thấy khó chịu khi bạn dừng lại 10 giây trước khi đưa ra câu trả lời. Đặc biệt khi bạn nói trước rằng, để tôi nghĩ xem, hay một câu nào đó đại loại như vậy. Hãy nhớ nắm bắt những suy nghĩ của mình và quyết định rõ ràng những điều mà bạn muốn nói trước khi phát ngôn. Những câu nói sâu sắc và khả năng kiểm soát đúng mực cách ứng đối sẽ làm tăng thêm động lực cho những gì bạn nói. Sau đây là một vài bước nhỏ giúp bạn rèn luyện sức mạnh của bản thân khi đối diện với đám đông. Chuẩn bị thật kỹ. Đừng tỏ ra quá lo lắng sẽ làm bạn mất tự chủ và không kiểm soát được những gì sắp nói ra. Hãy tìm hiểu về những người mà bạn sẽ nói chuyện. Tại sao họ mời bạn? Họ mong đợi gì ở bạn? Có thể bạn sẽ cảm thấy đôi chút khó khăn, nhưng bạn hãy nghĩ rằng mình không phải chịu áp lực nào cả. Người khác chịu nghe bạn vì bạn đang nắm giữ những thông tin mà họ đang muốn tìm hiểu. Khi bạn cầm theo tài liệu, hãy sắp xếp chúng theo thứ tự và kẹp chặt chúng lại với nhau để không bị lộn xộn. Nắm rõ về chủ đề mình sắp trình bày, đừng biến bài thuyết trình của mình thành một bài đọc nhàm chán. Hãy linh động theo tình hình và biết đâu sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng mới khi bạn hào hứng với những gì mình trình bày. Khi sử dụng những công cụ hỗ trợ bằng điện tử, hãy chắc là bạn có thể điều khiển được chúng một cách nhịp nhàng. Hít thở sâu một cách tế nhị để lấy bình tĩnh trước những luận điểm khó và quan trọng, rồi tranh thủ thời gian để suy nghĩ về những gì bạn phải trình bày tiếp theo sau đó. Hãy mở đầu bằng một câu nói ấn tượng để thu hút người nghe. Cảm ơn thính giả đã đến tham dự, cảm ơn ban tổ chức đã mời bạn đến nói chuyện và cảm ơn người đã giới thiệu bạn. Để làm cho buổi nói chuyện thêm thân tình, bạn có thể tâm sự về mình một chút với khán giả hoặc kể một câu chuyện vui có tính chất riêng tư nào đó. Điều này sẽ giúp bạn để lại ấn tượng đặc biệt trong tâm trí người nghe. Hãy chuẩn bị sẵn cả những lời nói chữa phòng khi bạn lỡ lời. Chẳng hạn như, ôi, hôm nay được đến đây tôi vui quá nên lời nói của tôi cứ nhảy lung tung hết cả. Sự khéo léo và phong cách tự tin của bạn sẽ làm người nghe cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn. Tránh những danh sách và số liệu thống kê khô khan. Tốt hơn là trình bày với khán giả những thông tin này qua máy chiếu hay chuyển thông tin qua tờ rơi trước buổi thuyết trình. Nếu vấn đề bạn trình bày có thể gặp phải sự phản đối hay thái độ không thiện chí từ phía khán giả, hãy chuẩn bị sẵn phương án đối phó bằng cách mời những người này lên nói rõ quan điểm của họ khi bạn đã trình bày xong vấn đề. Bạn phải luôn là người kiểm soát được tình hình và giải quyết một cách có lợi cho mình cũng như làm hài lòng khán giả. Kiểm soát giọng nói của mình. Đừng lên giọng quá cao và dồn dập vì người khác sẽ phát hiện được là bạn đang lo lắng hồi hộp. Nên nói điềm đạm và chậm rãi, cũng đừng cường điệu quá giọng nói vì sẽ làm người nghe thấy buồn cười. Hãy tập cho giọng nói của mình luôn được khoan thai và uyển chuyển trong mọi tình huống. Thỉnh thoảng cũng nên tạo những khoảng dừng để nâng cao hiệu quả hay để người nghe thấm được những nhận xét của bạn. Khi bạn tạo thành một khoảnh khắc yên lặng bằng cách này, bạn đã thể hiện được khả năng kiểm soát và sức mạnh của bạn đối với hoàn cảnh. Nếu khán giả cảm nhận được sự thoải mái của bạn, họ cũng sẽ cảm thấy dễ chấp nhận những luận điểm của bạn hơn. Giải quyết vấn đề sau buổi thuyết trình, hãy đề nghị những câu hỏi chất vấn khi kết thúc bài thuyết trình và nhớ lưu tâm đến chúng. Nếu có một người nào đó hỏi bạn một câu hỏi mà bạn không thể trả lời ngay, hãy đưa ra một câu nói tế nhị. Tôi chưa có thông tin về điều này, nhưng tôi sẽ tìm chúng cho bạn. Và ghi nhớ rằng, nếu bạn đã hứa, thì phải giữ lời. Cuối cùng là kết luận một cách ngắn gọn những điều căn bản cho toàn bài thuyết trình. Vượt qua sợ hãi. Người nào có thể hiểu thấu nỗi sợ hãi thì sẽ luôn tìm thấy sự an toàn. Khuyết Danh. Sự trải nghiệm trong cuộc sống thường để lại trong tâm trí mỗi người những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nó phản ảnh thái độ của từng người đối với những vấn đề mình gặp phải. Lấy ví dụ, một số bà mẹ miêu tả quá trình sinh nở như một kinh nghiệm đau đớn, nhưng cũng có những bà mẹ hồi tưởng lại những phút giây đó như một cảm xúc mãnh liệt hơn là nỗi đau. Mong chờ để đón nhận hay lo sợ muốn khước từ. Thái độ của chúng ta ngày hôm nay ra sao với những gì mình đã trải qua sẽ cho phép chúng ta cảm nhận về chúng sau này. Đối với những đau đớn hay nỗi sợ hãi cũng vậy. Chúng ta có thể giảm bớt hoặc đẩy lùi chúng đi trong tâm trí mình, nếu trước đó chúng ta để cho bản thân trải nghiệm cảm giác đó. Bạn có thường bị lấn át bởi những lo lắng trong ý nghĩ về một tình huống nào đó, nhưng rồi khi thực sự trải qua nó, bạn lại cảm thấy không quá khó khăn như mình đã tưởng. Hãy nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi của mình và ghi nhận kích thước, màu sắc, vị trí của nó. Bạn sẽ biết cách nên tập trung ý chí vào đâu để cắt bớt chúng đi hay để kiểm soát chúng. Ví dụ, bạn là người sợ độ cao hay sợ nước sâu, bạn sẽ tự bảo vệ mình bằng cách tránh xa những vị trí có thể gây cảm giác lo sợ như vậy. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bắt buộc bạn phải suy nghĩ lại về chúng. Tại sao bạn lại sợ độ cao? Nó nảy sinh từ đâu? Từ lúc nào? Và liệu nỗi ám ảnh về sự sợ hãi như thế có thể bảo vệ được bạn suốt đời hay không? Chỉ đến khi tìm hiểu một cách thấu đáo vấn đề này thì bạn mới có khả năng giải tỏa chúng ra khỏi tâm trí mình, hoặc chí ít cũng làm giảm đi sự sợ hãi cố hữu cứ bám riết vào bạn từ bấy đến nay. Chỉ ước mơ không chưa đủ, cần phải quyết tâm hành động và chấp nhận thất bại có thể xảy ra. Thomas Fuller. Nếu chúng ta chịu khó quan sát rõ ràng những cảm giác của mình sau mỗi trải nghiệm, thì nó sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cánh cửa hơn nữa để cảm nhận về cuộc sống. Trước khi bạn bắt đầu né tránh những cảm giác nặng nề có thể xảy ra, hãy để cho bản thân bạn được cảm nhận chúng một cách trọn vẹn. Hãy làm như thế mà không cần phải phán đoán bất cứ điều gì. Thay vì sử dụng suy nghĩ của mình để ước định hoàn cảnh, hãy luyện tập bằng cách để mình trải qua hoàn cảnh đó trong trạng thái an toàn và không căng thẳng. Khi chúng ta đã hiểu rõ điều gì, chúng ta có thể thay đổi được điều ấy. Đừng để cảm giác lo sợ xen vào tâm trí khi bạn bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Vì nếu thế, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tự tin để thực hiện thành công điều đó. Baltasar Gracian. Nhiều người luôn muốn mình được sống trong một nơi an toàn, cố gắng bám vào những điều đã biết để tự an ủi bản thân, mà không dám đối diện với những thử thách mới. Những thử thách ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp hơn. Nhưng nếu cứ mãi như vậy, có nghĩa là chúng ta đang tự hạn chế những năng lực tiềm ẩn của mình và ngăn cản sự trưởng thành của bản thân. Chúng ta tự biến mình thành con người nhỏ bé và chấp nhận điều đó, trong khi thế giới thì bao la, vô tận. Chúng ta hãy nhận thức rõ điều này để đừng lãng phí nguồn sức mạnh mà tạo hóa đã ban tặng cho mình. Sức mạnh của ý chí. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Khuyết danh. Suy nghĩ và lời nói của chúng ta như thế nào thì hiện thực sẽ đến với chúng ta như thế ấy. Mỗi khi ta nói thử làm việc này hay việc kia, ta đã hàm ý rằng mình không đủ tự tin để quyết định thành công, và rất có thể ta sẽ gặp thất bại. Bạn hãy học cách nói "tôi sẽ làm" hơn là "tôi sẽ cố gắng làm". Đó là một sự khác biệt rất lớn. Những biểu hiện bên ngoài là sự phản ánh những ý định, tâm tư bên trong của con người chúng ta. Nếu như ở câu "tôi sẽ làm", bạn cho thấy sự quyết tâm của mình một cách mạnh mẽ, thì ở câu "tôi sẽ cố gắng làm", bạn đã có vẻ nghi ngại về chính việc mình làm và không chắc chắn về khả năng thành công. Bạn nên học cách diễn đạt những gì bạn muốn thực hiện bằng những từ ngữ chính xác, rõ ràng và quyết tâm hoàn thành điều ấy. Khi làm như thế, không chỉ bạn tạo lòng tin tưởng đối với những người tiếp xúc với bạn, mà ngay cả đối với bản thân. Nếu bạn cảm thấy tự tin vào lời mình nói, có nghĩa là bạn đã sẵn sàng hành động để hoàn thành điều bạn muốn. Hãy trở thành một người luôn tự chủ trong lời nói của mình. Khi cảm nhận không thể hoàn thành một việc gì hay không thể nhận một lời mời của một người nào đó, thì bạn vẫn có quyền từ chối. Đừng tỏ ra nhượng bộ. Đừng sợ rằng khi bạn nói thật có thể làm họ mất lòng. Hoặc hứa để an lòng người khác rồi sau đó lại đem đến sự thất vọng cho họ. Nếu làm vậy, tức là bạn đang đánh mất đi sức mạnh ý chí của mình và thậm chí đánh mất dần niềm tin cũng như sự tôn trọng mà mọi người đã dành cho bạn. Ví dụ, khi bạn nói "tôi rất vui khi nhận được lời mời của bạn, chắc chắn tôi sẽ đến", thể hiện ý định chân thành và ý chí cao hơn là câu nói "tôi hy vọng là tôi sẽ đến được" hoặc "tôi sẽ cố gắng đến". Nếu có điều gì đó bất ngờ xảy đến và khiến bạn không thể tham dự được, bạn có thể giải thích nguyên nhân và mong sự thông cảm của người ấy mà không cần phải tìm một câu nói gắn gượng để làm bức bình phong tạm bợ. Bạn sẽ luôn nhận được sự thông cảm và tôn trọng của người khác nếu họ biết rằng bạn là người có trách nhiệm và kiểm soát được những lời nói của mình. Sức mạnh của bạn đang được phát huy và bạn vẫn đang nắm quyền điều khiển nó. Bậc thánh nhân không tích lũy, càng giúp người càng giàu có, càng cho đi càng nhận lại nhiều hơn. Đạo của trời làm lợi mà không làm hại. Đức của thánh nhân chia sẻ chứ không tranh giành. Lão Tử. đánh giá mình. Cuộc sống bạn có tốt đẹp, bền vững và chắc chắn hay không tùy thuộc vào chính bạn và sức mạnh của bạn. Nicole Machiavel. Ước lượng năng lực bản thân. Nhận thức. Hãy khám phá ra thế mạnh cũng như những điểm yếu của bạn. Hãy thư giãn và để cho trí tưởng tượng, sáng tạo được tự do bay bổng. Dành thời gian để suy nghĩ về cuộc sống của bạn trong một thế giới lý tưởng. Hãy chú ý đến trực giác và những giấc mơ của bạn. Đánh giá. Hãy thành thật nhìn thẳng vào hoàn cảnh hiện tại của bạn. Bạn cần phải giải quyết điều gì ngay lúc này? Bạn sẽ được đón nhận những cơ hội và sự ủng hộ nào? Làm sao bạn kết hợp được năng lực và ý tưởng vào thực tế cuộc sống? Làm thế nào để hiểu rõ hơn về những sở thích của mình? Hành động. Cân bằng giữa sự sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tế để những bước thực hiện của bạn hiệu quả hơn. Hãy khơi dậy những năng lực cá nhân của bạn. Kiểm tra lại những gì bạn đang có cùng những kinh nghiệm bạn đã tích lũy được, rồi đánh giá giá trị thực tế của chúng. Xác lập các mục tiêu và nỗ lực thực hiện để đạt được chúng. Thường xuyên theo dõi những tiến bộ bạn đã từng bước đạt được, đồng thời nhận thức tình hình mới và thay đổi mục tiêu nếu cần thiết. Bạn có thể bắt đầu bằng những thành công nho nhỏ để đặt niềm tin và nền tảng cho những thành công lớn hơn sau này. Khi không ngừng rèn luyện những kỹ năng của bản thân ngày một hoàn thiện hơn, bạn sẽ nhận được những điều mà bạn hằng mong đợi. Hãy đem những hiểu biết của mình vào ứng dụng trong thực tế, bạn sẽ khám phá ra được thêm nhiều bí mật của bản thân. Bạn sẽ không thể nào trở thành một người khác trong một đêm chỉ nhờ đọc quyển sách này hay làm điều gì đó tương tự. Năng lực của bạn chỉ thật sự bộc lộ khi bắt tay vào hành động, dù đó là việc nhỏ bé nhất đi chăng nữa. Bạn đâu cần phải trở thành một Einstein hay một Marie Curie thứ hai. Sống hết mình với con người thật của bạn là được rồi. Cuộc sống luôn mang đến cho bạn những món quà vô giá. Chỉ cần bạn biết mở lòng với mọi người, với cuộc sống và với chính bản thân mình, thì những điều tốt đẹp từ cuộc sống cũng tự nhiên sẽ tràn ngập vào cuộc đời bạn. Hãy giang tay đón nhận và làm cho niềm vui được nhân lên gấp bội bằng cách tiếp tục sẻ chia. Hôm nay, bạn muốn thay đổi để đón lấy những điều tốt đẹp hơn trong tương lai, thì bạn cũng hy vọng những điều tốt đẹp như thế cũng sẽ đến với người khác. Hãy làm cho vòng luân chuyển của vũ trụ được biến đổi không ngừng. Bạn là chính bạn, và bạn đang đóng góp sức mạnh riêng của cá nhân bạn vào cái vòng quay vô tận của thế giới này. Vượt lên thất bại. Khi hai bên đối đầu nhau, phần thắng sẽ đến với ai biết nhường nhịn. Lão Tử. Mọi thứ trên đời dù tốt đẹp đến đâu chăng nữa cũng có lúc xấu đi. Đó thật sự là quy luật của cuộc sống. Dù bạn là ai, dù ngày hôm nay bạn đạt được những thành công rực rỡ đến thế nào chăng nữa, thì bạn vẫn là một con người đi tìm sự hoàn thiện cho chính mình qua những lần vấp ngã. Bạn đừng quá thất vọng hay chán nản khi nhìn vào những thất bại của mình. Hãy xem những sai lầm là những trải nghiệm thực tế nhất để đánh giá, học hỏi và rèn luyện bản thân. Bạn đã làm sai điều gì? Điều gì cần phải được thay đổi để có thể thành công vào lần sau? Và bạn cũng thử nghĩ xem, nếu không bao giờ gặp phải những vấn đề rắc rối, những vấp váp ban đầu, thì làm sao bạn đánh giá được sự tiến bộ của chính mình? Tất cả mọi người đều rèn luyện bản thân mình bằng cách ấy. những anh hùng vĩ đại nhất đều đã trưởng thành từ những thất bại và thất vọng. Thất bại thật sự là nguồn sức mạnh ẩn sau tất cả những kinh nghiệm cá nhân. Hãy tiến bước và hòa nhập vào cuộc sống. Đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, để rồi cảm thấy lo lắng khi gặp phải những trở ngại. Nếu có gặp phải thất bại trên đường đời, thì hãy chấp nhận để vượt qua chúng. Bạn sẽ cảm thấy mình ngày một mạnh mẽ và trở nên tốt đẹp hơn. Hãy dám đương đầu với nỗi thất vọng và những thất bại. Coi chúng như những cột mốc chỉ đường trên hành trình của đời bạn. Đừng từ chối nó nếu bạn không muốn giữ mãi những yếu kém không thể nào vượt qua. Trong khi một số người luôn tìm cách đơn giản hóa vấn đề, thì lại cũng có người luôn quan trọng hóa tất cả. Họ luôn phóng đại, nghiêm trọng hóa vấn đề và phàn nàn về chúng. Khi giữ những lời phàn nàn trong lòng mình, bạn sẽ chỉ lo lắng vô căn cứ mà thôi. Thật là thiếu khôn ngoan khi cứ giữ lại trong lòng những điều phiền muộn mà ta hoàn toàn có thể vứt hẳn chúng đi. Baltasar Gracián. Thái độ với thành công. Nguy hiểm lớn nhất thường xuất hiện đúng vào lúc vừa có được vinh quang. Napoleon Bonaparte. Trên đường đời, mỗi chúng ta chắc hẳn đều đã ít nhất một lần đặt chân đến thành công. Dù có thể cái ta đạt được là một thành tựu lớn lao hay chỉ là kết quả nhỏ bé. Trong những lúc ấy, bạn đã nghĩ gì? Thừa nhận sự thành công hay vẫn nuôi trong đầu ý nghĩ rằng mình chưa đạt được nó hoặc là mình không xứng đáng để đón nhận thành công ấy? Bạn cảm thấy hạnh phúc khi đón nhận thành công, xem nó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của bạn? Hay bạn tỏ ra tự ti, xem nó chỉ là may mắn mà thôi? Bạn sợ rằng có một người nào đó sẽ vạch trần bạn như là một kẻ gian lận. Hay bạn đang có cảm giác rằng những thành công đã đạt được ngày hôm nay sao mà quá dễ dàng đến nỗi bạn không thể hy vọng nó sẽ lại đến với mình một lần nữa? Bạn hãy trả lời những câu hỏi này một cách thật lòng, và kết quả nhận được sẽ phản ánh con người của bạn khi đối diện với những gì mình đạt được. Bạn có đủ mạnh mẽ và kiên trì để đi tiếp trên con đường thành công đang mở những cánh cửa mới, hay tự khép mình lại, nhốt những ước mơ và hoài bão trong căn phòng tối tăm? Tất cả đang phụ thuộc vào sự tích cực hay tiêu cực trong những điều bạn nghĩ về thành công mới đạt được của mình. Con đường để đến với thành công đã vô cùng khó khăn, nhưng việc đối diện để đón nhận và tiếp tục đi tới những thành công mới còn gian khổ hơn nhiều. Thành công của tôi đơn giản được đo bằng sự quyết tâm của bản thân. Khuyết danh. Một người đàn ông nổi tiếng về tài trèo cây hướng dẫn cho chàng trai trẻ trèo lên một cái cây cao. Ông yêu cầu chàng trai trèo lên chặt ngọn cây này. Trong suốt thời gian đó, khi chàng trai đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, ông vẫn giữ im lặng, không nói một lời nào. Chỉ đến khi chàng trai xuống được một nửa, ông mới nói lớn: "Cẩn thận nha, hãy coi chừng." Quá đỗi ngạc nhiên, tôi hỏi ông: "Ông nói vậy để làm gì? Ở độ cao này an toàn hơn nhiều khi nãy chứ." "Đó mới là vấn đề." Ông nói: "Khi cậu ta trèo lên đến độ cao nguy hiểm như lúc nãy và có thể ngã bất cứ lúc nào, thì cậu ta khắc phải biết cách để cẩn thận, nên tôi không cần phải nhắc nhở. Nhưng sai lầm thường đến khi người ta đã ở những vị trí tưởng chừng như an toàn." Kenko. tự hào với bản thân. Sự lạc quan là con đường dẫn đến thành công. Không điều gì có thể hoàn thành nếu thiếu lòng nhiệt huyết và niềm tin. Helen Keller. Cuộc sống luôn ẩn chứa những món quà vô giá dành cho chúng ta. Và lời khen tặng cũng là một trong số đó. Vậy thì tại sao ta phải từ chối nó? Khi bạn đón nhận những lời khen tặng của người khác và đáp lại bằng lời cảm ơn chân thành, tức là bạn đã thể hiện sự trân trọng với người tặng cho bạn lời khen ấy. Còn ngược lại, bạn sẽ khiến họ bối rối khi bạn từ chối quá sổ sàng. Bạn có nghĩ rằng người khác sẽ có cảm nhận không tốt về bạn nếu bạn né tránh lời khen? Bạn đang tỏ ra khiêm nhường hay vờ để tính tự kiêu trỗi dậy? Thực tế là bạn sẽ được yêu mến nhiều hơn khi biết đón nhận những lời khen tặng bằng cảm xúc chân thành. Vì mọi người biết rằng bạn tôn trọng và xem lời nói của họ là có giá trị. Hôm nay bạn là người đón nhận, thì ngày mai bạn hãy hào phóng trao tặng những lời khen ngợi chân thành đến người khác, nếu họ xứng đáng với nó. Rồi bạn sẽ nhận lại được những lời cảm ơn từ họ. Mọi người sẽ trở nên gắn kết với nhau hơn, ai cũng được trao tặng và ai cũng được đón nhận. Rồi trong bản thân mỗi chúng ta, năng lực tiềm ẩn của từng người luôn được tuôn chảy. Khám phá sức mạnh bản thân cũng giống như việc khơi nguồn dòng chảy của từng con sông đổ vào biển lớn cuộc đời. Càng tuôn chảy bao nhiêu thì bạn càng thể hiện sự mạnh mẽ của mình bấy nhiêu. Khi đạt được thành công trong những hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt và khi đã cố gắng hết mình, người ta mới trân trọng thành quả và cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Eliot. Tác phẩm Personal Power, khám phá sức mạnh bản thân. Tác giả Gillian Stock. First News tổng hợp và thực hiện. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách được thể hiện qua các giọng đọc Minh Trung và Ái Hoàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách.